ักดักทางตุริยาดาราอาราอาเดตัมมิโยตัมโบดาตวะThe unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million eons is difficult to encounter. Now that I have come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jian nan zao yu wo jin jian wen de shou zhi yan jie ru lai zhen shi yi. Om Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good note advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Kiên Hóa, quý sư cô và quý vị thiền tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, sư phụ Sang Rận,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。We are at slide number 119 of the Amitabha Sutra. Towards the end, we're talking about these great arhats who were constant companions of the Buddha, who were always eager to learn from the Buddha, listen to his sermons. Nói về những cái vị đại A-la-hán mà lúc trước là tùy tùng của Phật. Mỗi lần Phật đi đâu, cái vị A-la-hán này đi theo để nghe Phật giảng pháp. Mahamoggallayana, Mahamoggallayana, he's a number one in spiritual penetration. Về những đệ tử của Ngài, A-la-hán của Ngài, thì Moggallayana là vì đệ nhất về thần thông. What happened? Why did this move? Did you do to me, Joseph? Do anything to me at all? He used to control my remote control and he changed my slides on me. Now I can't blame it on him anymore. And Mahamoggallayana is actually, you heard that story before, he became an arhat and later on he obtained spiritual penetration. Ngài Mahamoggallayana, chắc các vị nghe rồi đó, lúc trước khi mà Ngài thành đắc quả, tước quả A-la-hán, sau một thời gian thì Ngài được thần thông. So with his spiritual penetrations, what is the first thing he did? Chuyện đầu tiên Ngài làm là gì? Nhìn thứ mẹ mình ở đâu. Found out, wanted to immediately find out where his mother was. Okay? And he saw his mother in the house. Nhìn cái mở cái thiên nhãn thấy là mẹ mình đang đọa nơi địa ngục. Khổ sở dễ sợ. The lady is in great suffering. In the house, she was hungry, đói dễ sợ, đói quá kinh khủng. Thành ra một kiền liên mới là lập tức bay xuống địa ngục. So immediately, Mahamoggallayana flew down to the house and brought his mother a bowl of food. Đem một cái tô cháo giò cho mẹ. Bowl of food to his mother. And the mother, being hungry, and the mother got down to the house because she's very greedy. Lý do cái bà này mà rớt xuống địa ngục, ta bà tham dễ sợ, cái máu tham quen rồi, thành ra thấy đồ ăn một cái lật đật, lấy đồ ăn giấu dưới cái áo, so she took the bowl of food, hid it under her clothes and then ran to a corner, kiếm một cái góc, and then seeing no one around, then she threw out the bowl of food and then put it to her mouth. Nhìn quanh nhìn quốc không có ai rồi mình mới dám kéo cái tô đồ ăn ra để lên miệng để mà ăn. This is where this is where a strange thing happened. What happened is that sometimes your karmic retribution is so heavy that you are supposed to suffer regardless of what you have. Cái nghiệp mình nó nặng quá, mình phải chịu khổ, mặc dù mình có nhưng mình cần biết. So what happened is that even though it's a bowl of food, mặc dù đó là một cái tô đồ ăn, from his her own son, tô đồ ăn từ người con của mình cho đó, cúng cho mình đó, cho mình đó. Giờ khi mà bà đó mà để tới miệng bà một cái, when she brought it to her mouth, okay, she saw it as swallowing down, as eating a bowl of charcoal, and therefore her mouth were burning up. Thì cái nghiệp bà nặng quá, thành khi mà đồ ăn mà tới miệng bà một cái, thì bà trong tâm bà thấy rằng á, okay, là bà thấy đang ăn vào cái than, đang than nóng cháy, thành nó đốt cái miệng bà cháy luôn. That's the nature of the karmic retribution. Cái nghiệp mà trả là phải như vậy đó. Mặc dù cái miệng đồ ăn mà để vào miệng mình á, mình có tâm mình á, mình thấy đó là cái than nó đang đốt mình. Food in your mouth and yet your mind thinks it's charcoal burning you. And therefore she screamed in great pain. Đau lét, la thét lên. Đau đớn quá, bị đốt cháy, tại cái lưỡi. Ever got your tongue burned? Có ai bị cái lưỡi nó bị cháy chưa? Very painful, right? Very, very painful. Now it burned her tongue, burned her palate, burned her entire mouth. Cái lưỡi, cái đó mới bị phỏng thôi, chứ còn cái này bị đốt cháy luôn cái lưỡi. Đau đớn dễ sợ lắm. She yelled out in pain and threw the bowl of food away. Quăng cái đồ ăn này. Dễ sợ. Think about how scary it is. Cái nghiệp nó tới. When your retribution comes, you're supposed to suffer, you suffer. No two ways about it. Mình làm bậy, khi mà tới lúc mình phải trả nghiệp, mình phải chịu khổ. Không cách nào mà gỡ được. Okay? So, Ma Moggallana saw that and it broke his heart. Người ông Ma Moggallana thấy cảnh giới đó, tin ông ràng nức lắm, ông đau khổ, sợ ông trời, sao mẹ tôi có thể khổ như vậy. He had no idea how much suffering his mother is going through. It broke his heart. So, there's nothing he could do. Thế mẹ mình khổ sở như vậy, không cách gì mình cứu mẹ mình được hết. Chịu. Đây là người đệ nhất về thần thông. This is number one spiritual powers. Không có đủ sức mà cứu mẹ. Vẫn chưa đủ thần thông, vẫn chưa đủ để mà cứu mẹ thoát khổ. Still is not enough to rescue her mother, his mother from suffering. So he immediately ran to the Buddha, lật đật, chạy tới gặp Phật. Quỳ xuống, khóc lóc. Nói, Đức Thế Tôn, mẹ con khổ sở quá, please help me. We're honored one, please help me. My mother is great suffering. Please help me liberate her from suffering. Phật từ bi, Phật mới nói là, ok, để thầy truyền cho con một cái pháp để cứu cho mẹ con. Very compassionately, the Buddha said, I will teach you a dharma now to save your mother. So the side comment here, nói quý vị thấy, cái Phật Pháp nào, nó có đủ loại Pháp, 84,000 Pháp môn khác nhau, để chữa một cái loại bệnh khác nhau ở chúng sanh. The Buddha Dharma has 84,000 Dharma doors, ways of helping people. Okay? So he taught Moggallana the Ulambana Dharma. Thì dạy ngài Ma Mục Kiền Liên cái pháp U Lan là về cúng đồ ăn cho tăng mới đi trong cái ngày đó, ngày U Lan. So the Dharma is about offering of food to the Sangha of the 10 directions on that day of Ulambana day. which is the 15th day of the 7th lunar month. Ngày rằm của tháng 7 âm lịch thì cúng. Okay. So this is why you understand that in Buddhism, for example, if you're not well, chẳng như bên Phật giáo mình, nếu mà mình đang khổ sở, mình đang bệnh hoạn, cúng cho đồ ăn cho tăng ni thì có sẽ được giúp đỡ về cái bệnh mình. So to tell you, for example, you're suffering and you decide to make an offering of food to the Sangha, you will obtain some help. Okay? This is why, for example, earlier during lunch, we make an offering. We waited for everyone to sit down before we started the ceremony. Then we ate, then we closed the ceremony. Bởi vậy, bây giờ hồi nãy đó, mình mặc dù đông người như vậy, mình cứ đợi cho tất cả, có thì giờ, đủ thì giờ, có cơ hội, mình ngồi vào hết, xuống ngồi xuống, để mình làm lễ, mình cúng cho Phật. Cái đó, cái lễ đó là cái phần này đó. À, cúng cho Phật, để rồi dùng trưa xong, mình làm lễ, mình kết thúc, mình kiết trai. Đó là một cái pháp luôn đó. Để giúp đỡ cái vị đạt được cái ý cái vị muốn. So that's it's a dharma to help you obtain what you're looking for, obtain what you want. Okay, we don't waste your time. Chúng tôi không phí giờ quý vị đâu. Mỗi pháp nó có ý nghĩa của nó. So anyway, so the Ulambana dharma is what the Buddha taught, and so Mahamoggallana came back, did that, and his mother obtained liberation. Ngài Mục Kiền Liên về cúng tài trai tăng cho trai tăng cho thập phương thường trụ ta thánh tăng thì nhờ cái thần lực của mấy cái ngài thánh tăng đó thì mới bà mẹ được giải thoát, mới sanh lên quả trời. And so because of that, he Mahamoggallana came back and made an offering during the Ulambana offering, and as a result, his mother obtained liberation, and she was reborn in the heavens. Okay, so that's a story Mahamoggallana. Okay, đó là cái câu chuyện về ngày đó về ngày cúng ngày làm cái lễ Vu Lan, làm cái pháp Vu Lan đó, thì người mẹ lập tức được giải thoát và sanh lên quả trời, thành ra cái Vu Lan nó có liên hệ với ngài Mục Kiền Liên vậy đó. So there's a Mahamoggallana is in charge, is responsible for bringing that Ulambana dharma to our world, to Buddhism. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Next we talk about Mahakashyapa. Sau người đó nói ngài Mahakajip. Maha is great, so he's different from the other Kashyapa brothers. Phật có nhiều người đệ tử tên là Kajip lắm, nhưng đều thằng mình mới gọi là ngài này là Maha Kajip để khác mấy người Kajip kia. Okay. Kashyapa is Sanskrit. Kajip là chữ Phạn. Yeah. Means great turtle clan. Tên là Đại Quy Thị, là cái dòng rùa lớn đó. Because the ancestors saw a pattern on the back of a giant turtle, and he used that. They used that thing to cultivate the way.
Thành cái tổ tiên của ngài ấy, dòng họ ngài ấy, là thấy một cái hòa đồ sau lưng, trên lưng của một cái con rùa rất là lớn, thành bất chước theo hòa đồ mà tu.
It also means light drinking clan. Còn có tên có nghĩa nữa là ẩm quang thị. Có nghĩa là có thể uống cái ánh sáng. Meaning that his body has radiates a light. Cái thân của ngài nó phát cái hào quang. It is so bright, so powerful that it seems to drink up or eclipse all the lights next to it.
Cái hào quang của cái thân ngài á, nó sáng đến độ mình có cái cảm tưởng rằng là giống như nó bất cứ để ánh sáng bên cạnh cái thân của ngài thì bị những ánh sáng kia bị nó lu mờ hết, giống như nó uống mấy cái ánh sáng kia hết.
Okay. The reason he has such a light, his body radiates such a light, because 7 Buddhas ago, during the time of Buddha Vipassana,
lý do mà thân ngài nó phát cái hào quang như vậy, tại vì bảy đời Phật trước, lúc đời Phật ngài Tỳ Bà Thi Phật, sau khi ngài nhập niết bàn, after that Buddha's Nirvana, his four disciples erected the stupa. Hồi đó thì bốn những đệ tử của Phật Tỳ Bà Thi mới xây một cái Phật tháp để thờ thầy của mình. And within the temple, there was a Buddha image with a gap in the face. Thì trong cái tự trong cái tháp đó có một cái hình tượng của ngài Tỳ Bà Thi Phật. Mà cái hình tượng của ngài, cái mặt của ngài, cái diện mạo của ngài nó có một cái lỗ hở. And therefore, and there was at that time there was a very poor beggar woman. Thời đó có một cái người ăn xin, người phụ nữ ăn xin rất là nghèo. She saw, took a look at the Buddha image, nhìn vào cái hình dung của ngài, cái tượng của Phật đó, phát cái tâm là muốn sửa cái hình tượng đó. So she brought forth the resolve, the desire to repair this Buddha image. Okay. So she collected her he went around and begged and begged and saved up a piece of gold. Anh đi ăn xin khắp nơi hết, dành dụm mua được một cái cùm vàng, một cái ngùm vàng. And then she decided, she commissioned a goldsmith to repair that Buddha image by regilding that his face. Mới mướn một cái người thợ vàng để mà lát vàng lại cái tường này. Okay. And after the goldsmith was done with his work, cái ông thợ vàng này làm xong việc rồi, nhìn người đàn bà ăn xin đó, he took a look at the woman and he fell in love with her. Mới thương bà. So they got married, hai người lấy nhau. Because he said, okay, in exchange, since you are make an offer of gold, let me offer my labor for free. Thì nói là mình cặp của mình á, bà thì bà cúng vàng cho Phật, còn tôi cúng cái công của tôi cho Phật. And they got married and lived very, very happily. Happily, very, very happy ever after. Thành ra cưới nhau và sống với nhau rất là hạnh phúc. Okay. For 91 kalpas, 91 kiếp, là vợ chồng với nhau. Thương nhau đến 91 kiếp luôn. They are in love with each other for 91 great kalpas. 91 great kalpas. Isn't that beautiful? Hey. 16 million years. It's even more than that. One small kalpa is 16 million years. A great kalpa is even more than 80,000, 60 million years, which is about several hundred million years. And you multiply by 91 on top of it. So trillions and trillions of years. He's in love. They love each other for trillions, trillions, and quadrillions of years. Yêu thương nhau lâu như vậy. Not only have they found great love, they experience it for kalpas on end. Hay dễ sợ như vậy đó. Đã tìm được cái tình yêu mà yêu đương với nhau là kiếp luôn, từng kiếp. Thích thú không? Isn't it beautiful? Wouldn't that be great? Wouldn't you like to have that? Huh?
Not true.
Not you?
Not sure.
Oh, okay. Excuse me. People only want to fall in love. Cái thứ này người ta đòi yêu thương thôi. Okay. Mahakashyapa, the Buddha's disciple, xứ này đòi yêu thương, được gặp được người yêu thôi. Còn cái ngài Mahakashyapa là gặp được người yêu thôi, mà còn biết yêu với bà là 91 kiếp đâu. Not only did he find his love, he fell in love with her and was in love with her for 91 kalpas, great kalpas. And I say, oh, why not me? Why not me? Nghe chuyện này tôi tâm nó lắng xuống, nó tờ ra đời mình sao mà mình khổ như vậy. không may gặp được người người thương. Yes. Oh, they were reborn, and then there's a story coming up. Okay, hang on, my friend. Why? Cái chuyện là phải sinh. Every time they die, they live, they love each other. Để nói cho rõ ràng, sinh ra hai người gặp nhau, cưới nhau, thương nhau, cưới nhau, sống với nhau hạnh phúc, xong chết, xong rồi sinh ra lại, rồi gặp nhau lại, rồi cưới nhau, rồi sống hạnh phúc với nhau. So they born, they meet each other, fall in love, get married, live very happily ever after, and then die, and then reborn, and repeat the cycle for 91 great kalpas. Continuously. Dễ sợ, 91 kiếp liên tục. You see, in this world, I don't know about you, in this world, if I love one day, I say, oh, this is it, I've seen it. Cái xứ này, mình biết yêu, được yêu một cái, mình thấy được tình thương, gặp được người yêu mình, một đời một ngày là đủ rồi, thỏa mãn rồi. Đằng này, 91 kiếp, 91 great kalpas. Only in Buddhism, có Phật giáo mới có này thôi. Okay, it's a lot more. It's too bad Victoria is not here today. Lan's daughter is not here. Lan has an oldest daughter, and she showed up today for the Buddha's birthday. And it's too bad she's not here because I know she wants to follow the great love of her life. And only in Buddhism can you find it. Có Phật giáo mới có được cái duyên này thôi, quý vị ơi. Không có dễ đâu. Phải không ba? Thân hương, nghe không? Yêu nhau mà 91 kiếp luôn. Bác cười. Routine, 91 great kalpas of great love. Wouldn't you like that? No? I would. Anyway. So the husband and wives, and both of the bodies shine with the purple and golden light. Là không vợ chồng, không phải cặp vợ chồng này làm sao mà nhận ra được, nhận nhau được. Tại cái thân họ người nào cũng có cái hình, có phát hào quang vào vừa vàng vừa tím. Đặc biệt như vậy. Tại họ mới nhận ra nhau được. That's how they recognize each other. Okay? And there is a story. I could tell you about it. Okay, có câu chuyện. Okay, cái việc nghe. So they constantly enjoy blessing for 91 great kalpas, born amongst the gods and human realms. Thành họ có cái phước, họ có phước báu, rất rất giàu có, rất giàu có, 91 kiếp, rất giàu có. Rồi sinh vào của trời, của người, làm vợ chồng. Okay, so far so good. Okay. One of these instances, one of these reincarnation, một cái kiếp đó, this is what happened. Cái chuyện này nó xảy ra, ly kỳ dễ sợ. This story happened. One reincarnation, he was born into the first Dhyana heaven, the Brahma heaven. Một cái kiếp đó, ngài, cái ông Ma Ca Diếp này sinh ra ở cõi trời sơ thiền. Phạm thiền là cõi sơ thiền đó. Okay. Down on earth, dưới quả đất á, dưới cái quả ta bà này á, thì có một cái người in các thành phố đó có một người Bà La Môn ở nước Ma Kiệt Đạt. At that time in Magadha, okay, the country Magadha, there was a Brahmin who was very rich for having cultivated a lot of blessings in her prior life. Cái ông Bà La Môn này rất là giàu có tại vì kiếp trước đã trồng rất nhiều phước điền. Okay? He's smart and very wise. Người thì thông minh mà lại đa trí. Okay? He has oodles and oodles of money. Giàu không thể tưởng được. Giàu kinh hoàng. He has silver, he has gold, he has the seven gems, he has cattle, he has sheep, he has fields. This is a typo, it's not file, it's field. He has houses, he has servants, he has chariots, he has carts. Giàu lắm. Vàng này, bạc này, thất bảo này, có bò này, có cừu này, có ruộng này, có nhà này, có đầy tớ này, có xe này, có xe cộ để vận tải. À. Ok. Very good life. Rất là sung sướng. He is even richer than the king. Giàu hơn vua nữa. Is it possible? Có được không? It's all blessings. It's not about position. If you have a lot of blessings, you can be as rich as you want. You don't need to be a king or a president. For example, right now in our country, most the rich men are much richer than our president. Right? Xứ này cũng vậy. Người thường người ta giàu hơn tổng thống, là chuyện thường. Thành cái trường đại hợp ông này ông giàu, giàu hơn vua nữa. He's even a lot richer than the king. The king has a thousand gold plows. Ông vua thì có 1,000 một cái cày bằng vàng. And he is afraid of being a richer the king and getting into trouble. So therefore, he only has I have a typo here again. I apologize. Thành ông này ông khéo léo lắm. Ông biết mình giàu hơn vua, mình không cần chứng minh nữa. Thành thay vì ông vua có 1,000, ông tới ông rình, ông rời ông mình biết ông vua có 1,000 cái cày bằng vàng. Thì ông này ông làm 999 cái cày bằng vàng thôi để thua vua một cái thôi. So that his one has one less gold plow than the Buddha's. Okay. Also has 1,000 gold blankets. Có 1,000 cái nệm, cái mền bằng vàng. Can you imagine? You know how warm it is to wear a gold blanket? Biết cái mền bằng vàng nó ấm chừng nào không? I don't know either. Nói thiệt cái việc tôi chưa bao giờ có cái mền nào bằng vàng, tôi cũng không biết nữa. I imagine it must be very nice. Chắc là rất là tốt. Okay. Nói nó hiền. Ai mà giàu đó có thể cúng cho tôi cái mền bằng vàng để tôi coi thử. Anyone who is rich can make an offering of a gold blanket and see what happens. Okay. Anyway, he also has 100,000 grams of gold. Vàng có nhiều vậy sợ. He has 60 something of gold nuts and has and so on. He has gold, you know, up to his ears. Vàng nhiều không thể tưởng được, đủ loại vàng hết. Giàu không thể tưởng được. How much is gold worth nowadays? Ước 1,300 an ounce or something like that. Yeah, 13 something, right? 1,300 an ounce. Oof. Lots of money. Anyway, lots of money, Roberta. Okay, 123. Even though he is extremely, extremely filthy rich, he has no son. Giàu giàu như vậy thôi á, để không có con, không có con trai nữa. And therefore, he wanted a son. Có con phải đẻ con để nó cho của cải cho nó. So in his house, in his huge house, there is a huge tree where a tree spirit lived in. Thì bên cạnh nhà ông, nhà huy hoàng của ông có một cái cây rất lớn, mà trong cây đó có một cái thần cây đang sống. And this man went to the tree spirit, bowed to the tree spirit, and asked the spirit, he and his wife prayed to the spirit, tree spirit, to give him a son. Tại ông này mới ra cây đó, mới cùng bà vợ lại với thần cây, nó là xin một đứa con. Okay, so he offered, he came to the, he knew, ông này cũng biết, tại cái cây lớn như vậy có thần. You know that all the big trees have a tree spirit living in them. Thành ra ông này cũng biết trước rồi, ông khôn lắm. Ông biết trong đó có ông thần, thần cây đang sống trong cây. Thần tới đó xin ông thần để được đứa con. So he went to the tree spirit, asked for a son. So he kept on making offering. I offered food, offered flower, offered incense. Cúng gì? Cúng đồ ăn, cúng hương, cúng hoa. You know, you have a tree, you offer incense and flower, the tree spirits love it. Quý vị có cây đó, họ đem tới cúng hương cho cây, cắm cây bên cạnh hương, hoặc cắm hoa bên cạnh hương. Mấy thần cây rất là thích. That's how you bribe the tree spirits, by the way. I'm serious. Absolutely. You want them on your side? Bribe them. Absolutely. Okay. Only problem. Cái khổ như vậy nè. Thần là thần thôi. Có thần thông thôi. Để không có đủ sức để mà cho một đứa con. He may have, the tree spirit may have spiritual powers. But he does not have the capability to give someone a son. But the rich man doesn't know that. Để ông giàu, ông triệu phú này, ông trọc phú này, ông đâu có biết đâu. Ông cúng hoài à. He kept on, he said, the reason I don't have a son yet is because I'm not sincere enough. So he kept on making offering and offering day and day on end. Ông này nghĩ là tại vì mình chưa đủ thành tâm. Thành cứ ra ông cúng hoài, cứ cúng cho cái thần cây hoài. Càng cúng. Cúng after making offering for a long, long time. No response. Cúng rất là lâu. Tốn biết bao nhiêu là của ông này. Vẫn có được có con. He got very upset. Nổi sùng lên. He says, I give you my best. Tôi cúng cho ông, hết lòng với ông rồi. Ông giúp tôi. Nếu nồi trong 7 ngày nữa mà không cho tôi đứa con, tôi sẽ chặt cái cây. If I went all out for you. If I obtain no response from you anytime soon. Okay? I will cut down your tree in retaliation. The tree spirit was so frightened. Okay? Ông thần cây ông sợ quá đấy. Okay? Remember, who do tree spirits report to? Mấy cái thần là dưới sự gì? Hả? Quý thần là dưới là thuộc hạ của ai? Thuộc hạ của đế thích. All spirit, tree spirits report to chakra or Indra. Is that what they say Indra here? The four heavenly kings. The four heavenly kings who then report. Anyway, I skip a little bit. Thì mấy thần này là thuộc hạ của tứ thiên vương. All the spirits are under the command of the four heavenly kings. Tất cả những cái thần, quỷ thần đều ở dưới sự điều khiển của tứ thiên vương. Okay. As you learn more about Mahayana, you see there's a hierarchy in the universe. Càng ngày càng học Phật pháp, quý vị sẽ thấy có cái sự nó có sự ngăn nắp và tại vì có cái hệ thống đó không? Ok. Chẳng phải nó ngẫu nhiên đâu. Tới báo tứ thiên vương, so they report the four heavenly kings. 124. The four heavenly kings then have no ways either to give a son. So report to the chakra. Thì tứ thiên vương mới không có làm gì được hết. Mới báo cáo cho sếp của họ là đế thích. So there's a hierarchy. All the ghosts and spirits report to the four heavenly kings, who then report to chakra. Những cái thần, quỷ thần á, là dưới sự điều khiển của ngài, bốn tứ thiên vương. So bốn tứ thiên vương dưới sự điều khiển của đế thích, tức là Chúa Trời đó. So far so good. Now you know why the Christian God is so powerful in our realm. Bởi vì quý vị hiểu tại sao ông Chúa Trời đó, cái xứ mình ông có thế lực như vậy đó. Ông rất có thế lực. Bởi vì Thiên Chúa Giáo nó mạnh về đây, tại vì cái đó là cái đạo của ông Chúa Trời, ông nó cái đại thế lực. This is why Catholicism is so powerful in our country, in our area, our continent, because it's chakras. Okay? So chakra uses spiritual powers. Đế thích mới dùng thần thông của ngài quán hết tất cả cái cảnh giới của ngài. He saw, he used his spiritual powers to look at all his subjects. We are Shaka subject, by the way. Mình đó, vẫn dưới quyền đế thích, quý vị có biết không? À, some of you don't, may not like it. Quý vị có,
tôi mà sao mà đế thích mà sao có gì cơ? À,
đế thích là vua của mình. Shaka is our, king. Do you realize that, Amy? Not Obama. Okay? It's Shaka who is our king. Really, I'm serious about it. We are under the command of Shaka. So if we misbehave, Shaka can dish out punishment according to the way he sees fit. Tại mình thuộc hạ, mình gọi là dân của đế thích, thành đế thích đó. Mà mình làm bậy, đế thích có quyền trừng phạt mình. You know that? This is why you have like lightning, struck by lightning, that kind of thing. Quý vị nghe trong văn hóa ta nói là bị sét đánh nhỉ? It's a sign that the heaven are unhappy with you and they strike you dead. That's from the heavens. Vậy cái chuyện bị sét đánh chết đó là một cái ví dụ cho quý vị thấy là bên cõi trời đó ta đang trừng phạt mình. Okay? Isn't it fascinating? Quý vị thấy lạ chứ sao? Mình sống trước giờ quý vị đâu có ai biết là mình là dân của đế thích. You didn't realize we are subordinates of Shaka, did you? Anyway, so Shaka looked at all his people. Đế thích mới dùng quan sát hết tất cả những cái người dưới quyền của ngài. Mới nói, ê, không ai đủ phước để mà làm con cái ông này hết. He found out that no one under him has enough blessings to be born into, to become a son of this wealthy Brahmin. No one has the blessings. Mới thấy rằng không có ai đủ phước để làm con cái người này. Side comment, editorial comment. Có nghĩa là sao? Sinh vào nhà giàu, tại mình có phước mới sinh vào đó được. In other words, you're born to a rich family is because of your blessings. They labeled you to be born in a rich family. Okay? So this is why he could not find anyone who has enough blessings to be born into that guy's household. This is why he doesn't have a son in the first place. Ta bây giờ mới hiểu tại sao ông này mà không có con. Tại không có ai trong cái vùng đó mà có đủ phước mà làm con này hết. Okay? So, he has no way of helping. So he went to Lord Brahma in the first Dhyana heaven. What happened is that Indra himself is under the jurisdiction of the Brahma king. Quý vị biết không? Đế thích chưa phải là cao nhất. Đế thích còn dưới quyền của ngài Phạm Thiên Vương. Phạm Thiên Vương ra lệnh đế thích phải nghe lời và tuân lời. If the Brahma king gives Shaka an order, he has to obey. There is a relation. So he's subordinate to the Brahma king. So he went to his boss and said, "Boss, please help me." Thì đế thích mới lò mò tới ngài Phạm Thiên Vương mới nói là bệ hạ, I need help. Con cần ngài giúp đỡ. Okay. I need to find a son for that wealthy wealthy Brahmin in my realm. Nói là cần kiếm người con trai. Không thôi, nó đốt, nó chặt cái cây quá. If not, he will destroy my tree spirits tree. Okay. So Lord Brahma, lúc đó ngài Phạm Thiên Vương mới quán tất cả của ngài, tất cả cái người trong lãnh thổ của ngài. He looked at all the people, all his subjects within him. This kingdom, and saw Kashyapa, who was born to his heaven. Remember, he was born to the Brahma heaven earlier. I said, hồi nãy tôi nói là cái thời này là ngài Mahakayip là sinh làm cõi cõi sơ thiên đó. He saw that Kashyapa was dying. Yeah. Thấy là cái ông này sắp hết phước, sắp chết rồi. Gods also have a lifespan. trời cũng có một cái hạn định, cuộc sống màn trời nó cũng hạn định, không phải là vô tận như là Đức Chúa Trời nói đâu. Okay. Người trời nào cũng có một sống một cõi, trong một thời gian là phải chết. Thì lúc đó ông Ca Diếp là sắp chết rồi, hết mạng rồi. So all gods have a lifespan, a limited lifespan, so that Kashyapa was at the end of his lifespan. And therefore, the Brahma king told Kashyapa, I said, you have enough blessings, go there and be reborn as a rich man's son. Thầy Phạm Thiên Vương á, mới ra lệnh cho cái người trời đó, người trời Ca Diếp đó, là bây giờ ông sắp chết tới nơi rồi, xuống ở dưới cái cõi Diêm Phù đầu thai làm người con trai của ông cái của cái ông trọc phú đó. So he ordered Kashyapa to go downstairs to be reborn as a son of the rich man. Okay. And that's how he got his name of Pipala. Bởi vậy ông mới được tên là Pipala. Because the parents still didn't know. They thought that because it is tree spirit who gave him a son, therefore he named the son after the tree spirit's name. Thành mấy cái cha mẹ của ngài Ca Diếp lúc đó, con trọc phú đó, mới vẫn không biết, cứ tưởng là cái ông thần cây đó cho mình đứa con, cho mình buồn con, thành mình cảm ơn, mới đặt tên con mình theo tên của ông thần cây. Okay. So với tên Pipala. Okay. Any questions? Ai có thắc mắc gì không? 125. Moving on. So the wife got pregnant and gave birth to a son. Thành người vợ đẻ người con trai ra. Okay. So the physiognomist who was invited over looked at the boy and says, this boy here will lead the home life. Cái người coi tướng, thầy coi tướng á, mời tới để cho mời thầy coi tướng á, thì thầy tuyên bố ngay lập tức, cái người này á, trong tương lai sẽ xuất gia. Okay. His parents are of course not pleased at all. Cha mẹ nghe rất rất là thất vọng. Mình đẻ ra để nó nối dòng dõi mình, chứ đâu phải để đẻ ra để cúng cho Phật. And they're hoping they have a son so that they continue the family name, not to continue the Buddha's family name. Right? Of course, the father, being a rich man, very, very unhappy. Rất là thất vọng. Also, they came up with all kinds of ruses and ways to dissuade him and to help him get rid of the thought of leaving the home life. Thành kiếm đủ mọi phương pháp từ hy sinh tới trưởng thành để kiếm cách là thuyết phục là không nên xuất gia. And they thought of so many ways and finally came up one thing. Mới nghĩ ra một cái mưu này. Of course, looking at the slide, you know what the rules is, what the trick is. Woman. Mưu là gì? Đàn bà. Kiếm mụ đàn bà cho con. So he said, marry him off. Let make him fall in love with his wife. So that he will not want to leave his wife. Làm cho mê một vợ thì sao nó bỏ vợ nó được? Nó phải theo vợ nhá. Đúng không? Isn't that right, guys? When you fall in love with your wife, you never leave your wife, right? Có gì đàn ông vậy đâu, ông ta nói vậy, khi ông mà thương vợ không bao giờ rời vợ hết, thấy không? If you really love your wife, you never leave your wife. Okay. So when Kashyapa got the age of 15, the parent says, let's find you a wife. Lúc mà ngài Ca Diếp lúc 15 tuổi, cha mẹ ngài mới tuyên bố là thôi lập phòng cho con. Biết lập phòng là gì không? Cưới vợ cho con. Phòng đó, tại vì bên cái truyền thống người Việt Nam mình đó, phòng nhất, phòng nhì, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6. I was giving her a Vietnamese joke. Vietnamese marrying, the Vietnamese term for marrying. Phải không bác Thân Hương? Phòng phòng nhất, phòng nhì, phòng ba phải không? Biết cái đó không? Bên Việt Nam mình á, mấy ông cái thời của bác á, là có phòng nhất, phòng nhì, phòng ba, có đúng không? Có chứ, sao không có được. Ba cũng chồng nhiều lắm. Mấy người trẻ không hiểu hiểu cái pháp này. Truyền thống Việt Nam mình hay lắm. Was making fun. It's a Vietnamese tradition. She says that her husband's father's generation, they have many divisions. Okay, you can call it divisions. Division number one, division number two, division number three. Can you guess what it is, Tex? Wife number one, wife number two, and wife number three. You divide out your love. Absolutely. 3-4 wives. Not uncommon. Okay. This is Asian culture. This is one the essence of Asian culture. Cái này là cái tinh hoa của bên cái nền văn hóa Á Châu của mình. Why are you shaking your head, huh, Amy? Okay. Anyway, so he says, let's find a wife for you. 15 tuổi. Gả, kiếm vợ cho con. Kashyapa says, no way, I want to lead the home life. Tôi cười lắm, thằng con nít này, mới 15 tuổi, nói, không, con muốn xuất gia thôi. Can you imagine? Quý vị tưởng tượng như vậy. Living in ultimate luxury, utmost luxury. Quý vị tưởng tượng như vậy, sống trong vinh, trong xa hoa như vậy, mà không thích, thích xuất gia thôi. Not interested, want to lead a home life. Editorial comment. Nói riêng ra, nhau với nhau thôi. Okay. Now you know why you do not want to lead a home life. Bây giờ quý vị hiểu tại sao quý vị không muốn xuất gia không? Không đủ phước. Phước mà giàu quá, không thèm tiền nữa luôn. Bỏ, chê, xuất gia ngon hơn. Right, Huệ Hương. Huh? So I said, editorial comment. The reason why you don't want to leave home life, you don't have enough blessings. Because you have so much blessings, she said, it's not this wealth. It's nothing. Nothing impressive. Leaving home life is much better. So I said, right? I mean, the young Bhikshu Ni back there, he said, yeah, of course. Takes a lot of blessings. Blessings. Phước nhiều lắm bác ơi, không dễ đâu. Hàng 15 tuổi, nó phước nhiều đến độ nó muốn xuất gia thôi. A strange boy, 15-year-old, don't want anything but leave the home life. Ah, where is Joseph? Did he go away? Hey Joseph, I'm teaching you about blessings here. Ông dạy mày từng nhắc về cái phước. And the parents, of course, they say, no way. We marry you off first. No, no such a leading home thing here. Ba mẹ, cha mẹ không chịu. Nhất định đòi đã cưới vợ cho. So Kashyapa, even at 15, very smart. He says, okay, let's do this. So he came up with an expedient. 15 tuổi mà khôn vậy sợ. Thằng nhóc là nó khôn vậy sợ. Mới dù cha nó, mẹ nó. Nói, okay, cưới vợ thì cưới vợ. Nhưng đều con chỉ cưới người đàn bà nào mà có phá, mà có hào quang màu vàng, con mới cưới. Nghĩ là ai trước giờ 15 tuổi nhìn có người phụ nữ nào mà có lưng, có thân nó có vàng, có ánh sáng đâu. The boy is so smart, he says, all my entire life so far, all the books I read so far, no such a woman with a golden light from her body. And therefore, he says, they can't find a woman with a golden light. I don't have a wife. Nó khôn lắm. Nó là chưa bao giờ đọc sách, chưa bao giờ nghiên cứu internet chỗ nào mà có người đàn bà nào mà có hào quang màu vàng. Thành bia đòi mà ông bòi cưới bà vợ, một người phụ nữ có hào quang màu vàng thì kiếm ra thêm khóa cưới. À, 15 tuổi nó khôn như vậy đó.
But the father, he says, being the rich man, he has never been refused before in his entire life.
Ông trọc phú này á, trước giờ muốn gì được nấy, chưa bao giờ bị từ chối gì hết, chưa bao giờ trên cuộc đời này hết. Okay. Thầy ông nói, ok, đồng ý.
Ah, 126. They call all the Brahmins of the world and says, please help me find that girl. Thành
gọi, tuyên bố hết tất cả khắp thế giới. Nói là tôi muốn kiếm một người đàn phụ nữ, một cái thân nó phát màu vàng, vào quang màu vàng.
Okay. And they came up with, all the Brahmins came up with a trick.
Họ mới chế ra một cái phương tiện. Họ dựng một cái tượng thần lên. Okay,
they said they erected a statue and declared that Janice, you go and bow to the Buddha, that statue, you will find the richest man on earth and you can marry him.
Thành tới đó, mình lạy cái tượng đó, thì mình sẽ trồng cái phước để sau này cưới chồng rất là giàu có.
Okay. So all, guess what? All the women at that time heard about it, and they went, they all filed, stand in line, and all bowed to that statue.
Thành nó khéo léo dễ sợ lắm. Tất cả người phụ nữ ở xứ đó, ở cái cõi đó, ai cũng sắp hàng tới đó để mình lạy cái thần đó, để kiếm muộn chồng. Hoping they can get a good husband.
So it worked. Whoever is female in that continent, all showed up at and to bow to that statue.
Tất cả người phụ nữ đều tới đó để mà lạy tượng hết. Thành họ biết gặp hết tất cả người phụ nữ.
All right?
No one has a body light except one day a lady came. Không ai có cái thân có màu phát màu vàng hết đó. Họ qua màu vàng hết đó. Rồi một ngày kia có một người phụ nữ tới lạy cái tượng đó.
A lady came bowed to the statue. And they saw, took a close look at her, and discovered that her body has a golden light.
Thấy cái người này thân có cái hào quang màu vàng.
Họ mừng quá, đánh liền về.
They're so happy. They called up the rich man on his cell phone.
Was there a cell phone back then?
Maybe not.
Give me a little bit of leeway. Okay.
Lập tức báo tin cho bên kia tới, cái ông trọc phú tới. Có cái người có người mà cái thân có màu vàng rồi.
The man immediately flew over there.
Lập tức chạy tới.
One look at the girl, he said, "Wow, she is so pretty."
Người nó sao đẹp dễ sợ. Thân đó không phải có màu vàng không mà đẹp không thể tưởng được.
She is so pretty and yet she also has a golden heel on her body.
They're so happy. They say, ha, 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 "Eureka! I found her for him."
Kiếm được con dâu rồi.
Mừng quá. Chở bà về ngay.
They flew her back in their Learjet. Okay. Present to her son, say, "Here's your wife."
Về. Chở cô gái nó về nhà ra mắt người con tức này.
Yes,
đây là vợ của con.
Yes, question? No question?
Mấy vấn đề.
And the mother says, I'm not sure that he's very determined, he wants to lead the home life. I'm not sure this is gonna work.
Người mẹ thì người cha tin tưởng lắm, người mẹ thì còn đa nghi, thế nên không chưa chắc xong đâu, tại vì cái thằng đó tôi biết tính nó mà nó một khi nó quyết định rồi nó không chịu đâu.
Okay, tôi nghĩ nó không chịu đâu. The mother says he's very determined, he's not gonna agree to this. You know, I know him, he's only a ruse, he doesn't want to get married. I don't think it's gonna work.
Bà vợ bà nói là tôi biết tính con trai tôi, mẹ đẻ con ra tôi biết là tính nó rồi. Nó mà quyết định rồi là không cách nào nó cưới vợ đâu. Chứ chắc cái chuyện này sẽ xong.
But lo and behold,
gì lại luôn xảy ra. Cái người con trai 15 tuổi thấy cái cô đó, đồng ý cưới ngay lập tức. The moment he saw her, he fell in love with her and said, let's get married.
You see, that's what we mean by true love. Cái đó tình yêu chân thật như vậy đó quý vị. Thấy một cái tình thương 91 kiếp, nó dậy lên ngay lập tức.
Dễ sợ không? Remember, 91 great kalpas of great love.
Cặp cái là thương nhau lập tức. Coup de foudre. Tính xét cái ghi. Tính xét ai tình hả? Xét ai tình.
Bác tới hương ngày này nghe toàn chuyện tình yêu thương hơn bác rầu dễ sợ. Anh trời ơi, sao Phật giáo toàn yêu thương không?
Love. God's love is important. Great love. Nothing like it. Tình yêu nó đặc biệt dễ sợ. Gặp phải thương nhau. Thương, thương cách kỳ lạ. They so in love each other. The moment he lays his eyes on her, I say, there you are. What took you so long? Let's get married.
Cưới nhau ngay lập tức.
But.
Cưới là cưới thôi đó nghe. Thương là thương thôi đó nghe. But different kinds of love. When they get, after they get married, no sex. Cưới không có lộn xộn với nhau. Một người ngủ một phòng. They would each sleep in a separate bedroom. Okay. And the father and mother has been buying every night.
Tối nào cha mẹ cũng bắt cũng nhòm nó coi tụi nó làm gì ấy. And they find out that they go to separate rooms. Khám phá ra tối là từ giá cha mẹ rồi là về mọi người đóng cửa lại, khóa cửa lại, thì locked up and say không có gặp nhau.
Oh, so the father he said, this cannot be.
Cha mình bất mãn, vào sai ngày hôm sau, sai đầy tớ ra đập tan một cái phòng, chỉ còn là một cái phòng thôi.
He ordered his servants destroy one room. So now both of them to share the same room.
Cha khổ vậy sao quý vị thấy, quý vị người nào mà có cha mẹ thấy cái tâm mình cha mẹ khổ. Bác đồng ý không? Mình cái tâm mình có những cái khổ tâm mà con cái mình hiểu được.
You don't understand how tough it is for parents until you become parents. You go through so much. So he forced his parents, forced them to share the same room.
Không có chỗ. Phải ngủ chung một phòng.
Okay. So far so good, Janice. Are you still following us or are you still you're in Samadhi land now? Love doesn't interest you at all. Kể chuyện tình yêu với cô này, cô đơ đơ đơ. 127.
Nếu cặp vợ chồng này bỏ quýt dài, móng tay ngọt.
You see, this family is something is very special. The couple is something else. They say, okay, you force us to live in the same room, sleep in the same room. They came to an agreement. They says, we share the same room, but not the same bed.
Cái cặp vợ chồng nó cũng kỳ lắm, quỷ quái lắm. Nói, sống là sống chung phòng, nhưng đều không sống chung giường.
So they would take turns sleeping. Họ thay phiên nhau mà ngủ.
Một người thì ngồi luyện thiền.
So they would sit there and practice chant, reciting Buddha's name, I bet.
Tôi nghĩ hồi đó họ niệm Phật thiền đó. Một người thì tu luyện, người kia thì ngủ.
So they take turns resting, cultivating.
Họ thay phiên nhau. Một người ngủ thì người kia tu. Người kia tu thì người mình ngủ thì người khác tu. Tại một người ngủ trên cái giường thôi.
Isn't it fascinating? Thấy hay dễ sợ không? Once, Kashyapa was doing chant.
Nó ngồi đó, bữa ngày kia, ca diếp. Nó ngồi liền. Bỗng nhiên, he heard a noise. Nghe động tĩnh. Nhìn xuống, thấy con rắn nó bò vào phòng.
He saw a snake crawling into the room. At that point in time, his wife was sleeping, And in her sleep, she extended her arm, and her arm was stretching outside of the bed.
Thành ra, thành ra bà vợ bà xã Mahakayip mới đang ngủ thì trong lúc ngủ thì không để ý, thành duỗi cái tay ra, cái tay nó lò ra, nó thòng ra ngoài cái giường.
So the arm was extended out of the bed like this.
Kashyapa saw that, saw the snake.
Kayip thấy con rắn nó bò tới, cái tay nó lòi ra. He says,
Kayip mới nói,
ôi, không xong rồi.
So, Kashyapa wanted to save his wife.
Kayip mới muốn cứu vợ mình.
So what does he do?
Làm cái gì?
Lấy áo, quấn cái tay, quấn hai tay lại.
So he take his clothing, the clothes, and wrap his both his arms.
Okay? Both arms are all wrapped up. Okay? Both arms.
And then reach over to his wife's arm and gently push it back to inside the bed.
Hai tay nhớ, hai tay là bịt vải rồi nghe chưa? Hai tay bịt vải rồi. Mới thò tay qua, lấy tay nhẹ nhẹ, kéo tay vợ mình nhẹ nhẹ, kéo cái tay, đẩy cái tay lại, kéo tay lại, để vào trong giường.
So he was going very, ever so slowly.
Hai tay nhẹ nhẹ, đi từng bước.
You know what it is? You know, when you try to move someone who's sleeping, you do very gently so that you do not wake her up.
Thấy tình tứ như vậy đó. Cái tình thương này người ta là không phải chuyện tình dục, tình thương là tình thương, thương một cách lạ lùng, thương vợ đó, cầm tay rất nhẹ nhàng, để từng ly từng tí, để đẩy tay về lại, vào trong giường lại.
Okay, all the young girls, I'll teach you something about love, especially Jasmine here. I'm hoping you find true love one of these days. Expression of love is that through gentleness.
Tôi mới diễn tả cái gì một cái cách diễn tả tình yêu mình đó bằng cách cái nhẹ nhàng, cái ý tứ.
Bên phụ nữ có ai biết chuyện này? Anyone know about this in the women's side?
That's why I told one of my disciples, lúc trước tôi nói một cái đệ tử, tôi nói là quý vị không biết rờ người ta.
That's why I told my disciple, you don't know how to touch. But she still doesn't know how to touch.
Ngày nay nó vẫn chưa biết. Tại tôi chưa dạy cái pháp nó. Phải nhẹ nhàng, không nhẹ nhàng đẩy. Khắp tay vào cái giường này.
So he pushed her, he gently lift up her arm and then gently moved it and placed back on the bed. Ever so gently. So that she would not wake up.
Nhẹ nhàng với vợ mình như vậy đó. Okay?
But as soon as her arm is back and on the bed, she wakes up.
Sắp xong rồi ấy, thì bà phòng nhất, bà mở mắt ra, bà thức tỉnh lại. Bà nói, hey, why are you touching me? Bà dậy này, bà nói, ui, tại sao ông rờ tôi?
I thought we had an agreement.
Tưởng mình đồng ý với nhau rồi mà.
Mahakashyapa was calmly told the entire story. He said, I saw a snake comes in. I wanted to save you. Okay, that's why I pushed your arm back over the bed.
Thì người chồng Kayip mới nói cho bà phòng nhất của mình, nói là tôi không có ý tâm bậy đâu, tại tôi thấy con rắn nó vào, tôi cái tay nó hở ra mà không đẩy tay vào cái giường thì con rắn nó sẽ cắn.
Okay, so I was saving you.
Tôi đang cứu bà.
The wife says, bà nói, nếu như mà tôi bị con rắn cắn thì cái nửa thân tôi mới chết rồi. He says, if I'm bitten by the snake, half of my body dies. That's all. But if when you touch me,
my entire body, my whole life will die. I will fall into the three evil destinies.
Những điều trượng phu mà đụng tôi á, là tôi sẽ bị đọa xuống địa ngục.
Okay? And from that experience, they got up, they rushed, they both rushed to the bathroom, took a long bath and scrubbed themselves cleanly because of to get rid of that ickiness from the touch.
Lật đật chạy ra phòng tắm, hai cặp vợ chồng, hai người luôn nha, both of them at the same time, hai người dành một cái phòng tắm kỳ cọ thân hình mình để mà rửa cái dơ bẩn mà mới đụng nhau.
Okay, and then they brought forth deep abhorrence of this world.
Thấy mà chán nản cuộc đời này. Cuộc đời này không có gì xứng đáng để mà sống hết. Not worth living.
Okay. Any questions?
128.
Both of them ran to the parents' room, knelt down, and asked them to leave the home life.
Hai cặp vợ chồng không hẹn mà cùng nhau tới trước mặt, trước phòng của cha mẹ mình, quỳ xuống, xin phép cha mình xuất gia.
At 15 year old, 15 tuổi, mới cưới nhau. Xuất gia, đòi xuất gia.
Okay. And the parent tried, but they could not, so they allowed them to leave the home life.
Cha mẹ nói gì, dùng thương con nhé, sợ. Con một khi con mình quyết định như vậy rồi, thì cho phép.
Okay. And both then became left home people. They sought out the Buddha, and the Buddha asked to study under him, and the Buddha accepted, and they both cultivated under the Buddha, and eventually became arhats.
Hai cái cặp này á, đều cùng xuất gia với nhau, kiếm ra Phật Thích Ca Mâu Ni. Tới gặp đó xin Phật để mà y chỉ để mà học, để mà tu học. Thì Phật chấp nhận và từ từ hai cặp vợ chồng nào đều đắc được tứ quả A La Hán.
Any questions, comments so far? Ai có ý kiến anh thắc mắc gì không?
Okay, that's how, that's the story of Venerable Mahakashyapa.
Đây là cuộc đời của Ngài Mahakayip đó.
Okay. Mahakashyapa's mind is firm and flawless.
Cái tâm của Ngài á, nó rất là kiên cố và trong sạch như là ngọc vậy đó.
The body and the face are of golden color.
Thân và mặt á, thì màu vàng, có cái ánh sáng màu vàng.
And he is so adorned that he's incomparable in terms of appearance.
Đẹp trai dễ sợ lắm. Đẹp trai, đẹp gái dễ sợ lắm. Khó ai mà so sánh với người này.
He specializes in lessening desires and no contentment.
Cái thiểu dục, cái tri thức của cái cặp này rất rất là đặc biệt.
At this point in time, he has not entered stillness yet.
Bây giờ, Ngài vẫn chưa nhập Niết Bàn nơi. Trong mấy mấy ngàn năm Phật đã xuất gia rồi, đã nhập dịch rồi, mà Ngài vẫn còn ở cái quải mình.
He's still here, even 3,000 years after the Buddha entered Nirvana. He's still in Samadhi at the Chicken Foot Mountain in Yunnan, in China.
Đang ngồi thiền đó, tu thiền, ở bên cái ngọn núi chân gà của bên biển Vân Nam của bên Tàu đó. Okay. Kê túc đó, kê túc, núi kê túc là chân gà đó, kê là gà, túc là chân.
And so he's in Samadhi waiting for Maitreya Bodhisattva to appear in the world to become a Buddha.
Đang đợi Ngài Di Lặc Bồ Tát xuất hiện ra thành Phật. And then he will present his teacher sash, Shakyamuni Buddha sash, to Maitreya. The sash and the arms bowl. Thành lúc đó sẽ tới gặp ngài Di Lặc, trình cho ngài cái y của ngài Phật Thích Ca Mâu Ni, với là cái bát của ngài Thích Ca Mâu Ni. Cái bát là cái bát mà làm bằng đá mà được Tứ Thiên Vương cúng cho ngài đó. His arms bowl is made of stone. It's an offering from the four heavenly kings when Shakyamuni Buddha became a Buddha. Lúc ngài Phật thành Phật á, là Tứ Thiên Vương tới cúng cho ngài cái bát đó bằng đá. This is why in Mahayana, in Buddhism, the left home people have this rule. Bởi vậy bên Phật giáo mình á, có một cái truyền thống này. Người xuất gia, cái bát của người xuất gia, người tăng ni, the arms bowl of the left home people cannot be made of stone. Không được làm bằng đá. Because only the Buddha's arms bowl can be made of stone. Có cái bát của Phật mới làm bằng đá thôi. Còn cái người tỳ kheo ni không được làm cái tô bằng đá. Thành ra cái vị mà cúng tô cho tăng ni thì không được làm bằng đá. Okay. So when you make an arms bowl, you make sure you don't make it, you don't use a stone, then it can be accepted. Okay. Don't want you to waste your money here. Muốn cái vị phí của uống. All right. Any questions? Yeah. Sanh được. Sanh là ceramics đó phải không? Men đó. Right? Porcelain. Porcelain có thể được. Đá thì không được. Okay. Sanh là một cái lò bột. Nó nấu lên, nó không phải là đá, nó từ đá ra như thế, nó đánh đá thành bột xong nó nấu lên, nó nung lên. Còn cái đá này là họ đẽo cái đá đó. So actually, the left home people's arms bowl, they cannot be made of wood, không được làm bằng gỗ, không được làm bằng đá. Not supposed to be made of wood, made sort of stone. You do find into some. I did run to people, left home people who are using a wood bowl. I forgot the reason why it cannot be made out of wood, but that's improper. Cái bát của người xuất gia chỉ làm hoặc bằng sành hoặc là làm bằng sắt. Two kinds of materials: ceramics or metal. Nowadays, I saw some people using like fiberglass to make the arms bowl. I'm not sure it's appropriate either, but you know. At least it's not stone. Okay. Anyway, any questions? And then after he presents the sash and the bowl to Maitreya Buddha Bodhisattva, then he'll be done. He'll enter Nirvana. He'll leave our world. Lúc mà ngài trình cho ngài Di Lặc Bồ Tát đó, y cái bát của Phật Thích Ca, thì công việc ngài sẽ xong. Ngài sẽ rời cái cõi này. I forgot the reason. I don't remember exactly. Okay. Two things are safe: ceramics or metal. So my bowl is metal. Yeah. He said the question is if he's in samadhi in the chicken foot mountain, does he still have a body? He said, of course, he still has a body. So can we go there and bow to him? Bow this to him? If you can find him, cứu được ngài thì lại được. Để ngài đâu cho gặp đâu. See, the problem with sages is that if they don't want you to see them, you cannot see them. Mấy ngài đó là những thánh nhân mà không muốn mình gặp, không cách nào mình gặp họ được hết. Khó lắm.
Okay. And the wife became the purple and golden light bhikshuni. Well, ông ấy, thành ra là một tỳ kheo ni tên là Tử Kim Quang Tỳ Kheo Ni. Okay? Any questions? Anh thắc mắc gì không? Ngài nói tiếp cái sự tích của ngài Ca Diếp. So he's the first patriarch in our lineage. Ngài Ca Diếp rất là quan trọng tại vì ngài là sơ tổ. Meaning that this lineage here are the main branch of Mahayana. Cái nhỏ cái truyền thống này, cái dòng chính của Đại Thừa. If you go to that branch, you're sure you're learning Mahayana. No two ways about it. You go to a repaying kindness temple, not sure what you're learning. Quý vị tới cái chùa mà báo ân, không biết học cái pháp gì, không biết. Mà tới cái chùa mà mấy quý vị tổ sư này là pháp Đại Thừa. Nó quan trọng như vậy. It's how important it is. That's why, personally speaking, no matter what it is, okay, I will always support that main lineage because that's where I came from. Okay, bởi cái cá nhân tôi, bất cứ chuyện gì xảy ra nữa trong tương lai, bất cứ chuyện gì xảy ra nữa, thì cái cá nhân tôi muốn ủng hộ cái nhóm, cái nhóm chính đó, bên cái đó chánh pháp, mình phải ủng hộ. Always, they come first, họ phải trước chúng tôi. Tại cái đó là cái rường cột của cái đại thừa. Chúng tôi học pháp từ đó ra. Our dharma originated from that. Okay, that's why Mahakashyapa was the first founder of that lineage. Okay, thành ngài Ca Diếp ngài đầu tiên, cái tổ đầu tiên của cái dòng của mình, dòng Phật pháp đại thừa. Second patriarch is Venerable Ananda. Ngài nhị tổ là ngài Ananda. And then the latest one is Venerable Shenhua. Người cuối cùng mình biết được là ngài Tiên Hóa. And then he designated second patriarch, so ngài Tiên Hóa đã truyền cái pháp ngài cho người nhị tổ ở xứ này rồi. Okay. And so you can rest assured that the second patriarch is at work, and I can assure you that I too pledge my loyalty, my support to him. Còn ngày hôm nay được cái duyên là cái lễ tắm Phật, cái pháp của ngài Thích Ca Mâu Ni, là thầy của chúng mình tất cả. Và tôi tuyên bố rằng, tôi nói cái gì biết rằng là cái tổ mà cuối cùng mà mình biết được là tổ ngài Tiên Hóa của cái chánh pháp đó là ngài Tiên Hóa. Bây giờ ngài Tiên Hóa đã chọn người nhị tổ rồi, thì tôi cam đoan cái gì người nhị tổ này đang âm thầm hoạt động. À, tôi ngày hôm nay nhân cái duyên của cái lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi tuyên bố rằng cá nhân tôi, thằng nhóc này, Vĩnh Hóa này cũng sẽ nổ tâm, cố gắng hết sức để giúp đỡ nhị tổ. Tại tôi hiểu cái sự quan trọng của cái chính pháp, của dòng đó. Because I want to truly declare my loyal support and admiration for that lineage. Cái dòng quá quan trọng đi. Mình là Phật tử, mình phải giúp. All Buddhists need to help that lineage. They may not be the best of us. Họ chưa chắc là giỏi nhất. Nhưng đều họ là cái dòng mà họ có trách nhiệm rất là lớn. They may not be the best in Mahayana, but they have the heaviest responsibilities in Mahayana. Therefore, they deserve our support and admiration. Mặc dù họ chưa chắc là giỏi nhất, họ chưa chắc là có tài năng nhất, nhưng đều cái trọng trách họ nó quá lớn đi, và cái tương lai của Phật pháp là trong tay, bằng tay của họ. Thành ra mình là người Phật tử phải ủng hộ họ, phải giúp đỡ cho họ. Okay. All right. So until the second patriarch announces himself, cho đến khi mà ngài nhị tổ mới từ lộ tung tích ra, thì you should be supporting
Master Shenhua's DRBA. Từ khi mà ngài nhị tổ mà lộ dạng ra thì mình phải nên ủng hộ cho cái đạo tràng của ngài Tiên Hóa. Because that's the last patriarch we know of. Đó là người tổ mà cuối cùng mình biết được. Okay? Is that clear? Ăn cái, ăn trái thì phải nhớ nhớ kẻ trồng cây. Vietnamese is the saying, if you eat the fruit, you have to remember who planted the tree for you. Okay? The reason we got to understand, investigate Mahayana today, right here, is because we learned it from that source of Master Shenhua's. Ngày hôm nay, mình học có cái cơ hội để mình tu luyện và mình học Pháp Đại Thừa, mình học cái gốc đó, là từ gốc Ngài Tiên Hóa ra đó. Okay. That is always in the back of my mind. I'm always grateful for that. Tâm tôi khi nào tôi cũng biết ơn cái chuyện đó. Okay. How did he become a first patriarch? Tại sao Ngài Ca Diếp thành sơ tổ? Because one time the Buddha was speaking Dharma at Vulture Peak. Một thời đó, Phật Thích Ca đang giảng Pháp, đang nói Pháp, đang thuyết Pháp ở núi Linh Thú. And the great Brahma King, remember Brahma Heaven King, the big shot? Nhớ cái ông vua Phạm Thiên Vương không? He came and made an offering of a golden lotus. And then he also knelt down like a dog and offered his body as a Dharma seat. Thời xưa nó hay lắm, có truyền thống hay lắm. Rồi tới cúng cái hoa cái đã, cái hoa sen cái đã, xong rồi đẩy xuống là như vậy này. And Shakyamuni Buddha understood. See, Amy, what does this tell you? What I want to do, you to do. If I say go this to you, Roberto, what do you think I want you to do? Shakyamuni immediately understood. He sit on the Brahma King's back immediately. How feudal, eh? Thời xưa nó ngẳng dễ sợ không? Ông vua trời này tới, quỳ xuống như mày cái Phật tự động lọt tọt tới, một cái ngay cái lưng người ta. That's why his member offered his body as Dharma seat. Thấy rõ chưa? So if you want to make an offering a Dharma seat, okay, very cheap way to make an offering. Don't need to spend money on buying gold and chandana, wood and so on. Quý vị muốn cúng cái pháp tòa đó, không cần phải tốn tiền để mà đi mua vàng, mua bạc, mua gỗ hương đàn để mà cúng. Cúng cái thần là cao nhất. You offer your body, highest form of offering. Isn't that fascinating? You learn so many cheap tricks from me. Học pháp tôi rẻ tiền lắm. And the Buddha held the flower in front of the assembly of hundreds of thousands of gods and men and arhats and bodhisattvas. Phật nó cầm cái hoa này, dở lên cái hoa này, cho đại chúng coi, đại chúng toàn là trời với người với Bồ Tát với là A La Hán. Bích chi Phật đầy hết, dở lên hoa này. Ok. Trong nhóm đó, một người duy nhất có một cái phản ứng thôi. Only one person had a reaction. That's Venerable Kashyapa, who has a faint smile on his face. Mỉm cười tí xíu thôi. Phật biết. See, when I look at you like this, if any of you move your mouth, I cannot tell. Okay, my eyes are bad. Quý vị biết không? Mắt tôi nó yếu dễ sợ. Giờ bác mà ngồi bác nhích cái môi một cái tôi không biết nữa. Tôi nhìn ra nữa. Đằng này trong một vạn người đó, 100 triệu người ngồi nghe Phật giảng. This is among the millions of people who listen to Buddha's Dharma lecture. One person alone moved his lips. Một người duy nhất trong 1 triệu, một vạn, trăm triệu người đó nhích cái môi một cái. Phật này biết ngay lập tức. Dễ sợ không? Thần thân Phật dễ sợ. See how incredibly smart the Buddha is. How sharp the Buddha is. And the Buddha says, the Buddha immediately declare, Phật mới tuyên bố ngay,
I have the right Dharma eye surgery. Tôi có chánh pháp nhãn tạng. The wonderful Nirvana mind. Niết bàn diệu tâm. Real mark which is unmarked. Thật tướng vô tướng. Subtle and wonderful Dharma door. Vi diệu pháp môn. And this Dharma door of mind to mind transmission has been transmitted to Mahakashyapa. Phật mới tuyên bố đây là cái pháp môn mà dùng tâm, dĩ tâm, ấn tâm truyền cái đó bằng cách tâm ấn đó để truyền lại cho ngài Mahakayip. So he certified Mahakashyapa to be the first patriarch. Nói cách khác, ngài Phật Thích Ca Mâu Ni lúc đó chứng nhận rằng ngài Mahakayip là người tổ đầu tiên của cái dòng dòng đại thừa. Okay. So Mahakashyapa he left the home and he became a Shakyamuni Buddha disciple at the age of 160. And he lived to be over a long, long time. And he's foremost in ascetic practices. Tới mới gặp Phật á, lúc đó ngài đã được 160 tuổi rồi. Rồi ngài là đệ nhất thần thông, đệ nhất về đầu đà. And age. Foremost in ascetic practices and age. Hành đầu đà. He's number one in ascetic practices. Hành đầu đà là cái gì? What are ascetic practices? 130. The 12 dharmas in ascetic practices. Hành đầu đà nó có 3, có 12 pháp môn. Okay. Number one, you wear rag robes. Áo rách, mặc áo rách. Back then, left home people, they do not go to store and or the tailor and order. This came from my tailor in Taiwan. Cái áo này tôi y này là từ người thợ may bên Đài Loan may. Okay, no such a thing back then. Hồi trước không có được như vậy đâu. Bây giờ mình giàu mình sang, mình sung sướng. Mấy cô này mặc áo toàn có thợ may không à? Back then, hồi xưa đó, mấy cái quý vị tỳ kheo đời của Phật á, muốn áo á, okay, thì phải ra ngoài cái thùng rác đó, lượm mấy cái áo, mấy cái giày rách. You want a clothing back then, left home people would go to the garbage bin and pick out a discard clothing, a discard fabric. Bring it back, wash it, đem về, rửa. You wash it 10,000 times. You don't know what has been done, you know, has been. You know. Mình biết cái vải nó sạch hay là dơ, thành rửa cho nó sạch. Xong rồi vá lại. So you piece all these discard rags together and you turn it into a sash. Rồi vá lại với nhau, ta làm một cái y. Okay? So that's what the ascetic practice is, the wearing rag robes. Mahakashyapa would never wear anything like this. Nói cách khác, ngài Ca Diếp không bao giờ mặc cái đồ như vậy. Mấy cái đồ như vậy cho tụi nghèo như tụi tôi mới mặc thôi. The one rich in blessings never wear this. Mấy người mà ta giàu, phước ta giàu, không bao giờ mặc mấy cái đồ này hết. Okay? So don't be impressed by the, you know, all the color and stuff. Đừng có nhìn, quý vị đừng có nhìn mấy cái áo bằng cái màu nó đẹp, có vẻ sang trọng. Mấy cái này cho người nhà nghèo thôi. Mấy người thiệt sự người ta mà phước ta lớn, đại có đức, phước đức, ta không thèm mặc cái đồ sang như vậy đâu. Yes. They do carry it on. Yeah. And then second one, Pháp Thứ Nhì. Okay. You wear only 3 robes. Họ không có áo quần, không có mặc áo này đâu. They don't wear this. Long shirt. No, they don't wear this. Only have 3 sashes. Mấy ngày đó, 3 cái y thôi. 3 of these sashes. That's all they have. Clothing, that's all they have. Áo họ chỉ có chừng này thôi. Okay? They don't cook for themselves. They beg for food.
Không bao giờ cúng, không bao giờ nấu cho mình ăn hết, tự nấu cho mình ăn hết. Chiên xin thôi, người ta cho gì mình ăn đấy.
Whatever they offer to them, they eat. They don't ever cook for themselves.
Chẳng như không biết quý sư cô sao như lâu lâu tôi thèm ăn chẳng như mì gói. Mình ra mình mua cái mì gói về mình để nước mình đốt nấu nước sôi lên xong rồi mình thả cái mì gói bỏ cái bao bùng ngọt đó mình xé nó ra mình thả vào cái nước uống. Tức là mình có quyền thời buổi mình có quyền nấu tự nấu được. Bên thời ngài cái hành đầu đà là không được nấu. Thành ra mình bớt cái lòng tham ăn đi.
So the beauty of that is, for example, that I, every now and then, let's say I have a craving for the ramen. You know the ramen? These are instant noodles. The Chinese way, Asian way, they have the ramen, instant noodles. You throw the noodles, the dried noodles into a boiling pot of water, and it cooks in 2 minutes. And then you open the sash of spices, including MSG, lots of MSG. You throw it in and you eat. Terrific. So you don't know it, but a lot of Vietnamese monks have a craving for these ramen.
Mấy thầy mấy cô thích ăn mì gói, đúng không con? Đúng không? Nói thiệt đi, nói thiệt đi. Có không? Thích ăn mì gói không?
Thích tim hồ. Cô có nhớ bữa trước mình tới thăm Hòa Thượng, biết Hòa Thượng nhớ gì không? Lúc mình qua Mỹ đó, ông làm cái gì? Ông nói là nấu ăn á, thì nấu ăn có cơm, có mì. Điều có quan trọng là gì? Là bột ngọt.
Cho thầy tu ăn mà cho bột ngọt là hạnh phúc lắm rồi.
I remember paying a visit last week, paying a visit to a Hoshang, Vietnamese Hoshang, a big shot in Vietnamese Buddhism. And he says when he first came to the U.S. 30, 40 years ago, very poor, and they had no temple, and they had to cook for themselves, and they, you know, it's just a house they bought, and the abbot bought, so they have a free room and board, and all they care for is rice, limited vegetables, and lots of MSG.
Mấy thầy mấy cô thích ăn bột ngọt chứ sợ lắm. Phải không? Việt Nam. Có không? Bên kia mình nghèo, nhiều khi mình có đồ ăn mà để bột ngọt đủ ngon nữa.
Việt Nam, back then, they're poor. They cannot afford to pay a lot of fancy food. So you get a little bit of vegetable, you dump in a lot of MSG. Oh, very tasty meal. And well, guess what? They all end up having stomach problems.
Ai cũng bị lụng bất tử hết.
Yes, MSG is very toxic, extremely toxic.
Cái bột ngọt đó, nó đài tai hại, nó là đầu độc, thuốc độc đó. Thành nấu ăn ở nhà, quý vị.
Now I'm here, you men go back home and tell your wife and your girlfriend, no MSG, please.
Tôi khuyên mấy ông về nhà, nói cho quý phòng nhất, quý phòng nhì, đừng có nấu bột ngọt. Tội nghiệp. Nhất những bà phòng nhì đó, nấu bột ngọt là mình phiền lắm.
Okay? So, women, please do not use MSG in your cooking. It's not a good idea. It's a bad idea. MSG is very, very bad for you. It's toxic, routine. It's very toxic.
Wei jing 就是毒啊。
啊，是毒！
我用很少，都用一粒，都用一粒。
Anyway, so you don't cook for yourself. Number three, không có tự nấu đấy. Number four, you beg in succession. You go through 7 houses without discrimination, and you go back.
Hồi đó là họ đi khất thực như vậy. Là đi 7 ngày, 7 nhà thôi.
You remember, they don't, not like us. We go to a house and then say, gee, the food is no good. Dump it in the garbage. And then go to the next house and pick the food you want. Not like that. This kind of sacred practice, you go to seven houses in a row. Cái chỗ này, ví dụ thời buổi này, tôi mà đi khất thực á, tôi mà đi khất thực á, cá nhân tôi tới khất thực á, mà tới nhà Kim, mà Kim cho đồ ăn mà thấy dở, đổ thùng rác, qua nhà khác tiếp tục mình chọn. Còn cái khất thực này là không, cái đầu đà là không được. Bảy nhà liên tiếp, ta cho gì mình ăn đấy. Mà nếu bảy nhà mà không, người ta không cúng cho mình, mình về mình nhìn đói. So after seven houses in a row, and you have no offerings whatsoever, maybe in seven houses in a row, they send the dogs out and say, hey, go away, go away. nhiều khi có người ta không biết mình, ta đuổi chó mới ra. You know, there's a two houses down bound building ở gần chùa này. Cách cái chùa này khoảng như ba cái nhà, có cái nhà nó có nuôi hai con chó. They have two dogs. I knew those houses immediately. Yes. The moment I came here, I said I would never go back in that direction. Khi mà tôi tới đây chùa này, tôi quyết định là tôi mình khất thực, không bao giờ tôi về cái phía đó hết. Mất một cái nhà, phiền lắm. Chó nó ra nó sủa, nó cắn. Hai con chó đi ngang, khi nào đi ngang nó cũng sủa mình hết. Very annoying. You drive by, the dogs run out to the fence and say, hoo, 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 hoo. Okay, seven houses in a succession without offering, you don't eat that day. That's called ascetic practice. Ngày đó mình đi bảy nhà liên tiếp mà không ai cúng mình nhìn đói. On the other hand, let's say you have this alms bowl, người khác, cái bát mình như vậy, mà tới nhà đó mà cho mà đầy bát mình phải ngừng lại. And same, conversely speaking, if your bowl is filled up, you stop as well. You don't say, oh, okay, maybe a little bit here. I have three more houses. No, sir. No, ma'am. Okay? When it's filled up, you stop and go back. Khổ như vậy đó. À, tại tới nhà thứ tư, biết cái nhà đó sẽ có chả giò nó còn dễ sợ. Mình biết bà đang đợi mình đó. Bà đang đứng cửa mà đợi mình đó. Sắp đầu đó. You know the fourth house, the coming up, has tremendously good spring rolls, and she's waiting right there with a big bag of spring rolls, and you salivating already thinking about how good it's going to be, and the bowl is filled up in third house. You say, oh, and you go back. Khổ như vậy, quý vị. It's not easy to practice these things. Let me tell you. I'm not above this, you know. When I go, I have all my dharmas. I always have you know, have a plastic bag with me. Tôi mà đi mà khất thực, bao giờ tôi cũng đem cái túi ni lông hết đó. Just discreetly. Anyway, yes. I would eat it. Nó hỏi, nó bắt lý tôi. Hỏi lỡ mà nó cúng mình thịt sao? Tôi nói thầy thì nó thực hiện, lỡ mình ăn sao bây giờ? You don't have to accept it. It's up to you, really. Actually, the Buddha does not forbid you to eat meat. So that's why a lot of Hinayana people, they eat meat and garlic and so on. But in Mahayana, we don't. So we do have a choice. And so let's say they give you meat or they say garlic. You bring it back and you can smell the garlic or the onion. Because people don't know. Then that day you don't eat. Chẳng hạn như cô hỏi, bác lý tôi có nói trường hợp người ta cúng thịt thì sao? Tôi nói là cúng thịt thì mình mặc dầu Phật không cấm mình ăn thịt. Phật mình cho phép mình ăn thịt như thường. Có những cái loại gọi là tình thịt mình có thể ăn được, nhưng đều bên đại thừa chúng tôi thì nếu mà cúng đồ cúng mà có thịt hoặc là có hành có tỏi này nọ, tại quý vị không biết mà chúng tôi biết được thì chúng tôi không ăn. Thì ngày đó mà khi mà đem cái tô đó về bát về mà ngửi trong này có cái mùi hành của tỏi cái này nọ thì ngày đó mình nhịn đói. So that day you go hungry, that's all. It's the same as not getting offerings. Well, we give it to text dog. Dogs don't have that problem. Mình cho súc sanh ăn hoặc cho người khác ăn. Okay. Number five, Eating one meal at noon. Thứ năm, ngày ăn một bữa ăn ở ngò thôi. That means afternoon we don't eat. Sau ngò mình không ăn nữa. Okay. Number six, reduce the measure of what you eat. Okay. Kiết lượng thực. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình ăn bớt một tí. This is beautiful Dharma. Cái pháp này nó hay dễ sợ. Ăn bớt một tí. Eat a little bit less. So that's why during the chant session, we encourage people to eat a little bit less than normal. Lúc mà cái khóa mà thiền thất của mình á, mấy cái thất mình á, mình khuyên những cái thiền thất á, khuyên người ta ăn ớt bớt một tí. Lúc mình luyện tu luyện ăn bớt một tí, công phu nó lên lè dễ sợ. You see the trick here, the secret here, folks, is that when you cultivate, you work on your kung fu, you eat a little bit less, your kung fu increases a lot faster. Quý sư cô biết không? Mình đang tu luyện á, ăn bớt một tí, công phu nó tăng lè hơn. Tôi nói quý vị biết cái bí mật của tu luyện đó. This is a lot of, we have a lot of secrets in Mahayana that people don't realize why we do certain things. Những cái pháp nó có ý nghĩa dễ sợ lắm. Tại nó giúp mình tu, chứ không phải là chuyện tầm bậy đâu. Phật mà chế mấy tổ sư Phật chế mấy cái pháp này toàn là để giúp mình tu hành hết. All these dharmas are designed to enhance our cultivation, to help our cultivation. This is not nonsense. Let me tell you. These ascetic practices are something else. Bởi vậy, cái hành đầu đà này một cái hành rất là đặc biệt. Pháp môn, mấy pháp môn rất rất là đặc biệt. Quý vị cũng hiểu được. Number seven. Thứ bảy, you don't drink juice afternoon. Quá ngọ thì không uống nước. Chỉ uống nước thôi. They don't even drink tea. Uống trà không uống nữa. Hoàn toàn, nếu khát nước chỉ uống nước thôi. If they are thirsty, they don't drink water afternoon. That's it. Okay. Definitely, they don't eat dinner. Chắc chắn họ không ăn buổi tối. Yeah, Texas. Not for me. I'm glad I'm not a left home person. Number eight. Số tám. Tám. Dwell in Aranya, ở trong cái chỗ tịch tình. That means that you are in isolation, seclusion, and not noisy. Tịch tình là cái chỗ mà nó vắng, mà nó không có ồn ào, nó yên tĩnh. Họ ở mấy chỗ đó thôi. Okay. Number nine, thứ chín. Dwell at the foot of a tree and no more than two nights. Ở thì ở nơi thân cây, dưới ngủ dưới thân cây thôi, ngồi trời dưới thân cây á, ngủ hai đêm thôi xong rồi mình dời đi. Why? Because third night you create conditions, therefore you don't want to get attached. Lần đêm thứ ba là tạo cái sự chấp trước, thành mình phải dời đi. Dễ sợ nhỉ? Ngay mình chấp trước cái chỗ cái thân cây đó mình cũng được. You cannot attach to the tree trunk either. Nothing to attach to, including your place of dwelling. Tu không được chấp vào cái chỗ mình ở. Okay? Number 10, số 10. Dwelling under the open sky. Ở dưới trời. Không có gì trên đầu mình đó. Nothing above you. Number 11, dwelling in graveyard. Ở trong nghĩa địa. Ai dám ở nghĩa địa không? Anyone dares go to the cemetery? Are you crazy? I met in Taiwan, where Amy came from. Bên Đài Loan á, tôi gặp nhiều người xuất gia ở trong nghĩa địa. I knew at least two left home people who stayed at the cemeteries. Nothing wrong. They seem normal. Trong bên ngoài có vẻ bình thường thôi. But They both little bit off kilter. Hơi khùng khùng.
Tại sao vậy? Why is that? Not because they're Taiwanese. Không phải là tại người Đài Loan. Let me clarify for you. Okay. Not because they're Taiwanese. Okay. Or Chinese. Hoặc là người Tàu. Or Vietnamese. Hoặc là người Việt Nam. What happened is that cemeteries are the places where the ghosts hang out. Nghĩa địa là chỗ tụi ma quỷ nó ở. Ghosts and demons, that's where they live. You see, like for us, that's their favorite hangout place. Họ thích tới mấy chỗ nghĩa địa. Okay. Ngoài tay mặt kim tay mặt không bao giờ tôi thấy nghĩa địa đó. So every time you go to the cemetery, you will for sure encounter ghosts. You go to the ghost realm. Vào nghĩa địa, vào chỗ quỷ, của ma, của quỷ. Okay, anyone in the cemetery business, funeral business, có ai làm nghề funeral, làm nghề chôn cất không? Even funeral parlors, mấy cái chỗ mà nhà quan á. Okay, that's where the ghosts hang out as well. Ma quỷ đó cũng nhiều lắm. You meet these people who work there at night, you see all have their black eyes like this. You notice that? And Jasmine nghĩ, my boyfriend looks like that. Yeah, the guy, the hunk I saw. Yeah. Mấy cái chỗ đó, chỗ khu ma quỷ. Không nên tới mấy chỗ đó, không tốt. Not good places. For you to bring, for example, don't want to bring children ra, đừng được dẫn con nít tới. Okay? Keep them away from those places. It's not good places. Okay? Keep them away. It's not good for them. Because these ghosts and spirits will enter you. Tới mà nó nhập. Thành hai cái người mà xuất gia tôi gặp bên Đài Loan á. Nó hơi khùng khùng, bị quỷ nhập. They're all possessed by ghosts. Dễ sợ không? Isn't that scary? Is that one of my disciples love to hang out at the cemeteries, as she claims, right? She loves going to cemeteries. That's my favorite hangout place. The Long Beach one, remember?
Yeah, I know.
She loves to go to the cemeteries.
And she wants to know why she's crying.
She still hasn't figured it out yet, but none of our business. Có người đệ tử tôi á, thích tới nghĩa địa, tới nghĩa địa thích chế sợ. Xong rồi tu với tôi một thời gian 2 năm rồi, cái mọi như nói tới thang tôi nói thầy buồn sao con cứ khóc hoài, đụng với con khóc. Tôi nhìn tôi nói khóc có lý do muốn tôi giải hay là tự giải đó. Tôi nói thầy giải đi chứ, nó nói thầy giải đi. Tôi nói nếu mà thầy giải cho con á thì thầy giải một cái chuyện này thôi mà con sẽ không hiểu tại sao cái nguyên nhân sau đó, tôi con tự giải đi á thì sau này mới hiểu được cái trình độ đó, phải tự giải chứ không thể bắt tôi giải được. So I said if I fix it for you, you never understand. I want you to fix it for yourself, then you understand. Because behind this is only a symptom of something else. It's coming to you. Nó bị vây. Thành nó phải thấy cái quân nó mới gỡ được. Chứ còn gỡ từng đứa nó vô ích. You need to see the whole thing. You cannot fix one symptom and hope it go away. It will not go away. Anyway, serious problem. She hasn't figured it out yet. They don't want her to figure it out. Of course not. Anyway, ở nghĩa địa, okay, I don't recommend it. Không thích, tôi cũng khuyên quý vị không nên ở nghĩa địa. Especially keep the children away from the cemetery. Nhất con nít đó, cho nó tới nghĩa địa. Please remember that. Not a good place. Don't bring children to cemeteries. Don't bring children to funeral homes. Đừng đem con nít tới cái nghĩa địa. Đừng đem con nít tới cái chỗ nhà quan. Very bad for them. Yes.
Even if
If the relative passed away, then you have good reason to go, but you go with extreme caution. Tại đứa con nít nó chưa đủ sức. Bị nhập bậy bạ tùm lum ráng mà chịu. Ok. Người lớn đã không đủ sức mà đem nít tới để cho nó làm thịt. Chuyện dài. Ok. Then why do monks stay in graveyards? These two level people stay in graveyards. Tại sao hai người xuất gia cái pháp này là pháp ở trong nghĩa địa? Mà có hai người xuất gia ở trong nghĩa địa là bị hại, mà người nào mà vẫn có pháp là đầu đà là phải ở trong nghĩa địa. Why is that? Tại sao vậy sư cô? The advantage of staying in the cemetery is that you sit there and you meditate, and you are so frightened that you will not sleep. You work hard. You on guard constantly. You're vigorous, and you can see the impermanence. You stay there long enough, you survive, you understand impermanence. Cái lời khi mà trong nghĩa địa là chỗ nó dễ sợ. I can guarantee you, you go to a cemetery and stay overnight. Tôi cam đoan quý vị. Tới nghĩa địa ở lại đêm á, chứ khi mà tới ban ngày nó còn vui, nó còn đẹp, ban đêm á, nó đi đâu toàn quỷ hoặc ma không. I guarantee you at night, that's where they all come out, ghosts and demons. Now you know why at night they close the cemeteries. Bởi vì cứ hiểu mấy cái nghĩa địa ban đêm nó đóng cửa đâu cho mình vào đâu, đúng không? Trăng vàng nó đóng lại. At when it's dark, they lock the door, do not allow people in. You know that? Kim biết chuyện đó không? Buổi tối không được vào nghĩa địa. À. Không cho vào. Thà họ biết mình vào mình sẽ bị hại. Common wisdom. They know we'll get in trouble. Cái lời mà ngồi trong nghĩa địa là mình quán được thấy cái vô thường. Mình sợ chứ sợ lắm. Thà nói mình vào đó mình không nhắm ngủ. You're there, you're so frightened, you don't dare sleep. Okay, you become vigorous. Phải lo tu tinh tấn, okay. Mình lo tu hành để mình thủ thân, you guard yourself, in constant alert, lúc nào mình cũng thủ thân hết đó. Thì như vậy mình tu một tiếng bộ lạ, okay. That's why you progress quickly. Only problem, cái khổ như vậy nè, vào địa nghĩa địa là con quỷ nó sẽ nhập. You go to the cemetery, stay there overnight, they will come and possess you. Kim nói, không bao giờ tôi tới bằng đêm, không bao giờ, chết tôi cũng tới nữa. But then why? Why this dharma? Tại sao có cái pháp như vậy? Why is it, Amy? This is the dharma for the left home people that we want to get rid of. Những cái người tu hành mà không đàng hoàng, chúng tôi gửi vào nghĩa địa ở ban đêm. Right? Phải phát như vậy không? Phải vậy không, sư cô? Sư cô ghét ai đó? Cái người nào mình ghét đó? Bởi vì tụi nó không hiểu. Ghét, mình đánh đập người ta làm gì? Mình ghét, mình gửi nó vào nghĩa địa, mình khóa trong nghĩa địa ban đêm. Ngày hôm sau mình tới là mắt nó đi cứ. Nó cần đuổi nó nữa đâu. Dễ lắm. Thảy vào nghĩa địa ban đêm, ngày hôm sau nó tới nó đi ngay. Chịu không nổi đâu. Why? Tại sao như vậy? Có pháp gì kỳ dữ vậy? Biết là nó chỗ tai hại như vậy, vẫn gửi người tới như vậy. Vẫn tới đó mà tu như thường, tại sao như vậy? Why is that? I want to get rid of them. You mean? Muốn đuổi. Các bạn nói cho mình muốn đuổi nó. Mình gửi nó tới. Yeah, first step cemetery, second step the asylum. Lần đầu mình gửi tới nghĩa địa, xong ngày hôm sau mình gửi tới nhà thương điên. Okay.
Let me tell you, it's so sad. Tôi nói thiệt quý vị, bên along there are hai cái người mà xuất gia mà ở trong nghĩa địa đó. They used to live in the temple. Tại sao họ ở nghĩa địa? You know why these two people I met stayed at the cemetery? Sư cô, Huệ Hương có biết tại sao ở trong nghĩa địa không? Tại vì không ai nhận cho ở chùa hết đó. Because they could not find a temple to dwell in. So they said, the cemetery is free. No one there at night. So they go there, you know, free rent. Họ khôn lắm. Họ nói là đi kiếm chùa thì nó khó khăn dễ sợ lắm. Thành ra mình tớ vào nghĩa địa, tại mình vào chùa phải xin xỏ thầy, xin xỏ cô, rồi bắt thầy cô bắt làm việc này nọ, bắt ra các lá, các vườn, rồi bắt trồng cây, trồng trọt này nọ. Thầy bây giờ phiền phức quá đi. Mình vào cái nghĩa địa, mình tự làm chủ, đâu có ai có ở đó đâu, mình muốn làm gì làm. Họ vào ở, năm này qua năm nọ, they lived there for years, by the way. And then, when I met with them, they came to the temple for a visit. Họ tới chùa chơi, tại mấy cái lễ như tắm Phật ngày hôm nay mời họ tới chơi. So like celebration like today, we invite them to participate. I see them, they're weird, let me tell you. Họ kỳ cục dễ sợ. You know, they're weird. Their movement, body movement's weird. The way they look is weird. They look at you, hey, you know something is wrong. Gặp họ mình biết là người này không có người này nó hơi kỳ quái lắm. Okay. Thành lý do họ ở đó tại họ muốn tu mà không có chỗ tu, thành vào đó mà tự sống thôi. So all they do is go to the cemetery to stay overnight. Besides, it is one of the ascetic practices. Đó là ngược hơn nữa, đó là cái pháp thứ 11 của cái hành đậu đá. You see? What's wrong? Chật chỗ nào? This is where, folks, it's not Mahayana and cultivation. It's not something you simply pick up from a book and say, okay, this is 11, number 11, dwelling in graveyard, and therefore I go to graveyard. I'm cultivating. Thưa quý vị hiểu, tu hành nó có cái lắc léo lắm. Đừng có nghĩ là mình đọc cuốn sách như vậy. Nghe cái bài giảng kinh xong là cái đường 11, cái pháp 11, cái hành đậu đà này là mình ngồi vào nghĩa địa để mình ngồi mình tu. Là mình đang tu hành đậu đà mà. Very good. See what the artist, the mindset is? Thấy người nghệ sĩ ta giỏi dễ sợ. Thấy ông trả lời sao? Thầy mình gửi tới. Excellent. Kudos for you. Where do you learn it from? Where do you learn that from? I'm impressed.
Hỏi
ông tại sao ông biết được cái này hay dữ vậy? Ông đâu ông suy nghĩ ông ra. Ai đang ngồi đang gãi đầu, người nào muốn thò tay đang gãi đầu hay sao? Người nhất Mexico ông ơi, tại sao nhỉ? Dạ.
That's
my point. My point is that you want to cultivate, you cannot simply pick up a book and then read it and say, okay, that's what Mahakashyapa does, therefore I do it too. If he does it, it's good for me too. It doesn't work like that. It's transmitted. This was transmitted to Mahakashyapa. What is left out here is that the Buddha said, hey, Kashyapa, I transmit the 12 ascetic practices to you. It's time for you to go practice these. It's not written anywhere in the Buddhist books.
Cái mà quý vị phải để chú ý đến chỗ đó. Cái pháp đại thừa không phải cái gì nó biên xuống đâu. Cái pháp này mà cái pháp hành đầu đà này là từ ngài Thích Ca Mâu Ni truyền cho ngài Mahakashyapa. Truyền rồi á, Phật mới nói là lúc này là cái nhân nó chín rồi, phải gửi ngài Mahakashyapa để tu hành đầu đà.
được truyền cái pháp để mà tu, chứ đâu phải cầm cái pháp, đâu phải tu, đâu phải cầm cuốn sách đọc để mà tu đâu. Tu cầm sách và đọc tu là chết.
Just for example, if anyone, any of your teachers says, I look at a book, I research all the books, and I figure out how to do it, run away as quickly as possible. My original dharma, run.
Nói cách khác, gặp người nào, người thầy nào, bất cứ người xuất gia tại gia mà nói là tôi nghiên cứu sách, là tôi nghiên cứu kỹ lắm, tôi có cái phương pháp này từ sách ra để tu hành, là chết. Nghe mấy người đó là chạy dài. Cái pháp nào phải được người thầy truyền, người thầy quyết định lúc đó là mình tới lúc mà mình tu cái pháp đó.
The dharma has to be transmitted by a teacher at the right time for you to successfully cultivate it.
Ông thầy phải truyền mình tới lúc đó mình tu mình mới thành được. Chứ còn như người ta đó mà cứ nói là vì nhân duyên thành mình có chỗ ở, mình tự vào nghỉ địa ở, mình cần cầu cảnh ai hết á. Mình đâu có sợ ai đâu, mình đâu có sợ ma đâu. Là không biết vào đó bị nó hãm mà không biết.
So that's why this guy says I want to simplify things. I don't need to kowtow to anyone. Let me go to cemetery. I don't have to bother with anyone else. You know, approval and giving a place of shelter. Okay? And they don't realize get into big trouble without knowing it. And the worst part is that what?
They don't know it. They don't know that they should be seeking help. Cái khổ là như vậy nè, cái tai hại như vậy nè, vào đó bị hãm hại mà không biết phải cần đi cầu cứu. Không cầu cứu không ai giúp đâu.
Okay. Anyway, number 12, ribs not touching the mat. 12, ngủ không nằm. Yes. Real cure for laziness. Tại sao cái hành 11 á, là ở trong cái nghĩa địa là thiệt sự nó giúp cái sự lười biếng của mình. At night, extremely scary. You can see the ghosts. You can see the ghosts. They make noises. It's no way for your mind to be at peace. They will come and harass you. Only way for you to do is you try to protect yourself. So you can't afford to sleep. Okay?
Ban đêm tụi ma quỷ nó hiện ra. Nó làm tiếng động này, nó hiện ra hình cho mình coi nè.
Okay? Remember the lunchtime story, the early in the morning story where the women manifest themselves, the ghosts manifest themselves as gorgeous women? They can do it at the cemetery as well. They don't need to do it in the forest. They can manifest as being very pretty, or they can manifest as being extremely ugly as well, at will.
Tôi của ma quỷ, của sáng kể chuyện đó, là ma quỷ nó muốn hiện ra thân người rất phụ nữ rất là đẹp, hiện ra cũng được. Hoặc người thân người đàn ông rất là đẹp trai, hiện ra cũng được. Hoặc người hiện ra thân người đàn ông rất là xấu xí, hiện ra cũng được hết. Tụi nó có thần thông, rất dễ dàng đối tụi nó.
Very easy for them to do that.
Kim said, oh, scary, scary.
Cái thế giới is a lot more going on than you think. A lot more going on behind the scenes, you think. Cái thế giới nó huyền diệu như vậy. And that's why life is so wonderful. It's so rich. So many more facets that you don't know about. Có nhiều khía cạnh cuộc đời mình không thấy, mình không biết được. Anyway. Now though the aesthetic practice is time's running out, so it's been a long day, so I will cut off right here and we come back at slide 131 next time around.
Thì giờ nó hơi eo hẹp một tí, tại ngày nó hơi dài, thành ra mình ngừng lại ở đây. Rồi lần sau mình tiếp tục ở cái tấm 131. Alright. Any last questions? Có ai có thắc mắc cuối cùng gì không? 131.
Okay, no questions? If no questions, because we still have to do a transference of rebirth right there. So we take the next 10 minutes to do the transference, and we're done for the day.
mình bỏ 10 phút mình làm cái pháp để hồi hướng công đức của mình giúp cho cái nhóm người bên nó đó vãng sanh. Okay, good thing to do. Okay, to help people obtain rebirth.